Kính chào các chị em, chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cố bám cứu đảng, Việt dân Cộng sản loay hoay luồn lách tấu hài. Từ trước đến nay, những trò hề ở trong nước của Việt dân Cộng sản chúng ta vẫn nói là nó diễu dở, nhưng mà hôm nay tôi dùng cái chữ tấu hài là cái cách nói của người trong nước để cho nó dễ hiểu. Tại sao nói tấu hài? Là vì tôi đã nói từ lâu rồi, từ khi Liên Xô sụp đổ thì nó biết là chủ nghĩa cộng sản của nó đã chết rồi, nhưng mà nó lại không muốn rằng thì đảng cộng sản nhà chúng nó biến mất theo cái chết của chủ nghĩa cộng sản ở cái nôi của cách mạng thế giới toàn cầu, của cách mạng vô sản cộng sản. Và cái chết của Liên Xô đã được các nhà phân tích chiến lược đánh giá rằng đó là một cái chết tất yếu. Là bởi vì sao? Là vì chủ nghĩa cộng sản cũng như hệ thống cộng sản ra đời là đi tiêu diệt các nhiếp tư bản, mà nó tiêu diệt không nổi. Là vì nó chủ trương rằng thì vô sản toàn thế giới hay liên hiệp lại và xóa tan các chế độ hiện tại để lấy chính quyền và xây dựng một xã hội không giai cấp. Và cái đó đã trở thành vô vọng. Và là vì xã hội không bao giờ trở thành không giai cấp, mà muốn đấu tranh không có đấu tranh giai cấp thì phải có những cái hội xã dân sự, những cái tổ chức dân sự làm chai độn để các giai cấp giàu nghèo cũng như là những sự phân biệt chủng tộc này kia nó không có đánh nhau. Mà bây giờ nó chủ nghĩa cộng sản đã chết rồi mà nó vẫn duy trì cái hệ thống đó để nó cai trị đất nước, thì cái chết của nó tất yếu. Là vì nó chủ trương vô sản mà nó phải đi vào kinh tế thị trường là hữu sản. Hữu sản là kẻ thù của vô sản, mà nó giết kẻ thù vào lòng thì nó chết tất yếu. Và tôi nhân dịp này tôi cũng nói đến giảng nghĩa cái chữ tất yếu để cho anh chị em trẻ tuổi không hiểu tất yếu là gì. Tất yếu là gì? Là thế nào cũng xảy ra. Necessary. Tất yếu là thế nào cũng xảy ra. Và cái chuyện mà tất yếu đó đã xảy ra ở Đông Âu, ở Liên Xô, ở Tàu. Và các nhà nghiên cứu chiến lược đã đánh giá rằng bất cứ chế độ cộng sản nào mà rước kinh tế thị trường vào trong lòng thì kinh tế thị trường làm cho cái xã hội của nó, làm cho cái hệ thống cai trị của nó tự chuyển hóa và đưa đến cái chuyện là chế độ nó phải sụp đổ. Và thời gian mà chế độ sụp đổ đó là trung bình là 70 năm. Thì hiện tại anh Việt Cộng cũng trên dưới 70 năm, anh Tàu Cộng cũng lên trên dưới 70 năm. Nên nhắc lại rằng khi mà nó đi vào, khi mà cộng sản đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới, có nghĩa là gì? Tức là nó thôi cái kinh tế bao cấp của nó, đi vào kinh tế thị trường, nó gọi là đổi mới. Nhưng mà lúc đó khi nó thấy rằng thì nó kinh nền kinh tế bao cấp của nó đem phiếu rồi này kia là nó không thể nào đánh bại được cộng sản tư bản. Và nó phải sống chung với tư bản, cho nên nó bảo ôi thôi bây giờ phải đi vào kinh tế thị trường một cách là hăng hái và tuyệt đối không đổi mới là chết. Không đổi mới là chết có nghĩa là gì? Là muốn sống thì vào kinh tế thị trường, nhưng mà nó đi vào kinh tế thị trường thì nó vẫn lo sợ rằng thì là vào kinh tế thị trường thì chế độ của nó sẽ biến chất. Cho nên ngay khi vào kinh tế thị trường nó nêu ra cái 4 nguy cơ chúng ta đã nói rồi đó, và nó
mong rằng nó vào cái chết thì chết, nhưng mà nó tránh được cái tất yếu chết bằng cách là nó giữ nguyên cái nó gọi là định hướng sau chủ nghĩa, tức là cái đó là một cách nói của nó là cái chữ định hướng sau chủ nghĩa của nó có nghĩa là cái hệ thống cai trị cộng sản nó vẫn còn như cũ. Và chính vì thế cho nên là nó chết tất yếu. Và khi cái phong trào cộng sản toàn thế giới nó bị chết tất yếu ở Liên Xô, nó nhắm mắt lại, nó coi như là nó không nhìn thấy quan tài, nó nói là Liên Xô sở dĩ sụp đổ là vì mắc cái sai lầm là đi bằng kinh tế thị trường một cách mà không chỉnh hướng theo chủ nghĩa đó. Nhưng mà vì thế cho nên nó chủ trương là nó tiếp tục cái chủ nghĩa cộng sản, nó vẫn tiếp tục đi theo tàu cộng làm cách mạng toàn thế giới. Và khi mà thế giới cộng sản cách mạng các nước xã hội chủ nghĩa của anh em của nó, sau khi Đông Âu và Liên Xô thì đến phiên là cách mạng màu, cách mạng hoa ở các nước Ả Rập và Trung Đông, thì ở Việt Nam tôi theo dõi báo Nhân Dân nó đã cảnh báo rằng á, sau khi mà cách mạng màu, cách mạng hoa ở vùng đó thì thế giới sẽ, nhất là Mỹ sẽ chĩa mũi giáo về các nước cộng sản, à các nước xã hội chủ nghĩa anh em mà cụ thể là Trung Quốc và ta đây là chế độ Việt Nam cộng sản đó. Nó sẽ trông thấy quan tài, nhưng mà nó nhắm mắt lại, nó coi như là không nhìn quan tài, và nó tiếp tục cố bám để sống còn. Và vì cái, và sau khi mà Liên Xô sụp đổ rồi và tàu cộng được các nước tư bản không có tống táng cùng với Liên Xô, mà mở cho nó một cơ hội để sống chung hòa bình với thế giới, và cho nó cơ hội rất tốt để hội nhập vào thế giới với nào là WTO, chung sống hòa bình, rồi gia nhập đủ các cái tổ chức quốc tế. Nhưng mà nó là chủ trương thì hội nhập nhưng không hòa tan, tức là vẫn là định hướng theo chủ nghĩa đó. Đó. Và nó vẫn nuôi cái lý tưởng là tiếp tục làm cách mạng cộng sản toàn thế giới. Đấy là nó theo gương tàu cộng. Mà khi mà tàu cộng và tay sai của nó ở Việt Nam là Việt Nam Cộng sản được thế giới cho vào cái tô để cho nó cái cơ hội để mà đang từ nước chậm tiến mà lên đến cái mức lợi tức khá khá để gia nhập vào kinh tế thị trường, thì nó đã lợi dụng cái đó, nó tiếp tục làm cách mạng toàn thế giới, nó tiếp tục cách mạng sau chủ nghĩa nữa, chứ cộng sản đó, là nó xâm nhập, nó làm cho các nước tư bản yếu đi và nó mạnh lên hơn lên. Và khi nó nghĩ rằng nó mạnh hơn lên thì Tập Cận Bình đã bộc lộ ra cái giấc mộng tàu để nào là vành đai và con đường. Và chính vì cái bộc lộ đó mà làm cho thế giới giật mình tỉnh ngộ, và thế giới, nhất là nước Mỹ, đã phải đưa ông Donald Trump ra để mà đối phó với cái trật tự thế giới mới do bọn cộng sản xâm lược cách mạng toàn thế giới nó làm xáo trộn. Và từ khi ông Donald Trump ông ra thì tình hình thế giới khác hẳn, vai đầu bị toàn thế giới và thế giới tự do lên án. Lên án này nghĩa là về cái sách lược xâm lược thầm lặng, mà ông Donald Trump thì ông lại lên án là anh làm cách mạng, chiến tranh cách mạng với toàn thế giới. Và ông Trump đã làm cho cả thế giới mở mắt ra về cái họa tàu cộng. Và tôi nhắc lại rằng ông ấy tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân cái vụ lên án Venezuela là một nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản chủ nghĩa xã hội toàn thế giới đó, thì ông ấy lên án rằng là toàn thể chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới làm cho thế giới nghèo đi, và tạo vì thế giới nghèo đi cho nên tạo ra cái nạn di dân tràn ngang, làm cho tạo ra những cái gánh nặng làm xáo trộn toàn thế giới. Và từ khi ông Donald Trump ông lên án như thế thì anh Việt Gian Cộng sản lâm vào cái tình trạng là anh ở trong cái hàng ngũ chủ nghĩa xã hội, anh em toàn cộng sản. Cho nên trong cái đối phó của thế giới đối với Tàu Cộng và Nga, cộng sản sống sót, tôi gọi là quỷ nhập tràng, nó sống sót sau khi nó đã chết tất yếu rồi, để nó thay đổi chế độ và nó đi vào cái tỏ ra nó đi vào cái giai đoạn dân chủ như là các nước Tây phương, nhưng mà nó lại vẫn tiếp tục đối phó với thế giới, đối xử với thế giới như là nó muốn làm cái cách bằng thế giới, nó cũng lại tạo ra là các chư hầu ở khắp thế giới. Cho nên Nga và Tàu bị toàn thế giới lên án và bắt đầu đối phó, và đối phó như thế thì đặt anh Việt Gian Cộng sản vào cái thế chết chẹt, tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Và trong cái thế chết chẹt đó nó loay hoay lắm, nó đưa ra cái kế hoạch là chỉnh đảng để cứu đảng. nhưng mà ngay từ khi mà Liên Xô sụp đổ rồi, thì lúc đó Tổng Bí thư là anh Nguyễn Văn Linh, anh cũng nói ở bên Liên Xô với Đông Âu bây giờ người ta đi săn cộng sản như là săn thú, bây giờ anh em chúng ta phải ôm lấy nhau để mà còn đảng còn mình đó. Và cái khẩu hiệu còn đảng còn mình bây giờ đang được tên Nguyễn Phú Trọng và Đảng Việt Nam Cộng sản còn đó lặp đi lặp lại, để nó nói các đồng chí ơi, bây giờ phải bảo vệ đảng thì còn đảng thì mới còn mình. Nhưng mà tôi đã phân tích rằng thì anh thôi chỉ hô hào còn đảng còn mình với nội bộ của anh thôi, nhưng mà bây giờ anh lâm vào cái tình trạng là còn đảng còn mình, nhưng mà kể cả mình đó không còn tiền. Người ta anh hô hào đảng của anh là còn đảng còn mình, là vì còn mình thì mình còn được những cái quyền lợi do đảng ban phát chia chác cho nhau, mà bây giờ đảng không còn kể cả cái những cái lợi nhuận để mà chia chác là đảng không còn tiền nữa. Cho nên cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình của Việt Nam Cộng sản trở nên vô hiệu. Và bây giờ trong cái thế toàn cầu đối phó với Tàu Cộng như thế thì anh Việt Nam Cộng sản đã chết chẹt. Mà anh mô tả cái chết chẹt của anh là rủi ro lưỡng cực. Và người ta chẳng nhiều người cứ nói là anh đu dây với anh Tàu với Cộng, đúng không? Tôi nói cho là không phải đu dây, là giữa Mỹ và Tàu đâu có sợi dây, người ta đã đối phó với nhau rồi làm gì có sợi dây để mà đu. Nó chỉ là luồn lách giữa anh Mỹ và anh Tàu, mà nó luồn nói về cái vất vả và cái thái độ của luồn lách của nó đã gây trò cười cho chúng ta rất nhiều rồi, tôi đã gọi là giễu nó giễu dở. luồn lách không xong mà loay hoay mãi. Bây giờ anh quay về, anh bảo chưa chết rồi, đảng của chúng ta bây giờ lâm nguy quá rồi, bây giờ phải chỉnh đảng để cứu đảng. Rồi anh đối phó với cái gọi là bốn nguy cơ đó là tham nhũng tụt hậu với lại tự chuyển biến. Thì ngay khi mà đưa ra cái khẩu hiệu là chỉnh đảng để cứu đảng thì anh Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra ba thành phần đó. Thành phần thứ nhất là phai đoàn nhạt đảng, thành phần thứ hai là tham nhũng, và thành thứ ba là tự chuyển biến, tự chuyển hóa đến cái mức mà có thể là phản đảng. Nhưng mà khi anh nói chỉnh đảng cứu đảng, anh lại lưu lo lắng rằng thì đánh chuột nhưng mà lại sợ vỡ bình. Cho nên cái lối đánh chuột và đốt lò của anh nó tức cười lắm. Đối với cái thành phần mà anh gọi là tự chuyển hóa và có nguy cơ phản đảng thì anh đánh mạnh lắm. Anh đánh mạnh lắm. Nhưng mà đến cái thành phần mà tham nhũng đó, anh sợ vỡ đảng, cho nên anh đánh rất là có chừng mực. Và đối với cái thành phần mà gọi là phai đoàn nhạt đảng đấy, anh đưa ra cái khẩu hiệu là giáo dục học tập lại thì và sau phê bình về cái ba cái mực này, tôi đã đánh giá là chỉ nó là chỉ trò diễu giả, nó không thể nào mà nó đánh chuột mà không bỏ bình được. Và cho nên tôi cho rằng anh trình đảng kiểu này là một cái nỗ lực vô vọng. Đảng có đó, anh chỉnh kiểu gì cũng phải vỡ mà thôi. Bây giờ đấy, trong cái chỉnh đảng để cứu đảng, để với cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình, mà bây giờ lại không còn tiền. Bây giờ nó học tập với nhau về nó cái đảng của nó là cái ba cái bộ máy mà để bảo vệ đảng rồi đó. Bây giờ nó chỉnh đảng cái ba cái bộ máy đấy rất là mạnh mẽ. Thứ nhất là cái bộ máy tuyên truyền, thứ hai là bộ máy công an, thứ ba là bộ máy quân đội. Và trong những ngày vừa qua chúng ta thấy rằng thì cái bộ máy tuyên truyền của nó bị một kẻ địch không thể nào đối phó nổi, là vì xã hội cộng sản là xã hội bưng bít. Thành ra anh muốn toàn là đưa thông tin kiểu gì để tuyên truyền thì không có người ta không thấy những cái gian dối được tuyên truyền của anh. Nhưng mà khi mà xã hội bưng bít của anh bị internet nó chọc thủng, bây giờ toàn cầu bây giờ không có ai có thể giữ bí mật nội bộ của anh được. Thành ra loa tuyên truyền của anh trở nên vô vọng. Những cái gian dối, những cái lừa bịp, những cái thông tin bố láo anh đưa ra để mà tuyên truyền bị internet vạch trần hết. Bây giờ anh cái bộ máy là bảo vệ đảng của anh là đang khốn khổ khốn nạn vì internet. Đến cái bộ đấy công an của nó thì vì nó đánh tham nhũng mà nó làm cho cái bộ máy công an của nó bây giờ rã rưởi ra rồi. Mà nó tuy rằng nó có đánh rất là có chừng mực, nhưng mà nó đánh từ trên xuống dưới. Bây giờ đánh chừng một cái bên trên rồi, giờ đánh xuống dưới, mà đánh xuống dưới thì nó lâm vào cái tình trạng đã còn mình mà không còn tiền thì đã vất vả rồi. Mà bây giờ cái bọn đánh lên cấp dưới thì nó đưa đến cái tâm lý là kẻ càng còn đảng, mà bây giờ bị đánh tới cấp dưới, đánh tới trước đó nữa, chỉ kể ra còn đảng mà không còn mình nữa thì trung thành với đảng là cái gì? Thành ra là nó đánh công an là cũng thua. Và bây giờ nó chỉnh đốn quân đội, nó sợ quân đội đảo tránh, rồi nó vấp phải cái vụ mà quân đội có được làm kinh tài kinh tế hay không nữa, thành ra là nó bị bên phép quân đội chống đối, là bị phép quân đội nó tham nhũng nhiều nhất hơn ai hết. Và bây giờ trung ương đảng đó, là cái phép tham nhũng về phía quân đội đó rất nhiều, cho nên khi nó đưa ra cái luật gọi là truy cứu những cái tài sản bất minh của các đồng chí trung ương đảng đó, thì nó bị trung ương đảng nó phản đối, 2/3 trung ương đảng nó không đồng ý đấy, thì là cái chuyện đó là chuyện quá khứ, thì bây giờ không chơi cái trò đó nữa. Đấy là bây giờ nó đang vấp phải cái thứ ba, là lấy là tình hình thời sự của những tuần trước. Cho nên tôi đã đánh giá rằng chế độ Việt Nam Cộng sản cũng như đảng Việt Nam Cộng sản hiện nay nó đang vô cùng bối rối, và nó đang loạn từ trên xuống dưới, từ dưới lên, và nó càng chỉnh thì nó đảng nó càng vỡ mà thôi. Những tuần ca chúng ta thấy cái vụ Lộc Hưng, cái vụ Thủ Thiêm, về đấy là gì? Cái vụ Lộc Hưng Thủ Thiêm là đám đó là cái nhóm lợi ích mà, của bên quân đội ấy. Và bây giờ nó sợ tới cái đó, bây giờ nhóm lợi ích đó nó phản ứng lại, nó chọc giận cho dân Thủ Thiêm với dân Lộc Hưng là không còn con đường nào khác ngoài cái việc là phải liều chết chống địch, chống đảng, chống chính phủ mà rồi. Đấy là cái tình hình tổng quát. Và thời sự tuần qua thì lại tiếp diễn, nhưng mà trong cơn mà vô cùng bối rối loạn chân là như thế, càng trình càng vỡ như thế, thì thời sự tuần qua là nó cho thấy rằng nó tiếp tục cái trình đảng để cứu đảng, và nó càng tiếp tục như thế thì trong cái tâm trạng hốt hoảng và sảng như thế thì tất cả những cái biện pháp mà nó bàn nhau và nó đưa ra trong tuần vừa qua chứng tỏ rằng là nó đang gì tấu hài. Mà cái chữ tấu hài này là tôi mượn của một blogger ở trong nước, đang chống đảng ở trong nước mà chưa bị nó sờ gãy, đồng Phạm Chí Dũng nữa, không dùng gì tấu hài. Trưa nay tôi chỉ gọi nó là diễu dở với lại làm trò hề, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng ông dùng chữ tấu hài thì tôi chỉ mượn cái chữ tấu hài đó để cho bọn Việt Gian Cộng sản ở trong nước nó biết là nó đang làm cái gì và nó đang làm trò cười cho chúng ta như thế nào. Tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng nó sợ, thời sự cho thấy rằng thì nó tuyên truyền rằng thì chế độ của nó bây giờ phải mạnh khỏe lắm, chưa bao giờ chúng ta được như ngày nay. Trong khi là kinh tế tài chính của nó khủng hoảng đến như thế rồi mà nó tuyên truyền chưa được như ngày nay, giờ nó đưa ra con số GDP rồi này kia thì bị các chuyên gia kể cả trong nước nó là nước ngoài nữa, ấy là gì, anh đưa cái GDP ra là anh ăn gian. Cái sức khỏe của xã hội anh không phải là chứng minh bằng con số GDP mà là bằng con số GNI, tức là Gross National Income, là cái lợi nhuận của người dân, tổng số lợi nhuận GDP và chia cho đầu người, cho người dân, chứ không phải là GDP. GDP là tính luôn cả cái đầu đầu tư nước ngoài này, các cái vào thành anh ăn giảm. Và bây giờ tuần vừa qua thì anh biết rằng chế độ của anh cạn kiệt rồi, ngân sách anh khủng hoảng và kinh tế tài chính của anh cạn kiệt rồi, mà dầu của anh là hết rồi. Và trong khi nó sinh hoạt với nhau thì đây là tôi căn cứ và tham khảo vào những thông tin từ trong nước, báo chí của nó nói ra những cái bàn luận, những cái lời là của nó, chỉ khi nó lên khủng hoảng ngân sách thì đưa ra những cái biện pháp để mà tiết kiệm ngân sách, thì là nó đưa ra những cái tên phát biểu rất là thiếu lâm, là nó đưa ra cái tên Tô Lâm, anh nói rằng thì là bây giờ ngân sách mà muốn tiết kiệm ngân sách thì phải cải thiện cái chế độ lao tù. Tù bây giờ được đối xử tử tế quá, một tháng được 17 kg gạo, 15 kg rau, mà mấy kg thịt thì kia, trong khi người dân không được như thế. Và nếu mà không có cắt giảm cái chế độ ăn uống với đối giờ với tù nhân để giảm ngân sách thì người dân thì đã sẽ thấy rằng tù được ăn no mặc ấm hơn người ta, thì người ta sẽ cố tình phạm pháp để đi ra tù. Đấy là trong khi nó sinh hoạt với nhau để chỉnh đảng để cứu đảng, nó lộ ra những cái đó. Người ta chỉ nói là anh Tô Lâm anh dại khờ, tôi không nghĩ là anh dại khờ đâu, là anh phát biểu theo cái trí tuệ của cộng sản ấy, nó bàn luận với nhau như thế, là theo cái trí tuệ của người ta cộng sản ấy. Nhưng mà vô tình nó lại bị bộ máy thông tin của chính đảng của nó đưa ra xong rồi là bị xóa đi, về lên xuống là lúng túng, mà đấy là một trò hề. Rồi cũng trong cái là tiết kiệm ngân sách đó. Chỉ là thông tin ở trong nước mà báo chí ở trong nước lại khui ra cái vụ anh Hữu Chỉnh là chủ tịch hội nhà văn mà anh khoe với hội nhà văn ấy thì là trong cái tiết kiệm ngân sách đấy, thì chính phủ tiết kiệm ở đâu thì ở đâu, nhưng mà đối với hội nhà văn chúng ta thì chính phủ vẫn chu cấp như cũ chứ không có bất đồng nào. Và chính cái khoe đó và cái chê bai và chỉ trích cái khoe đó của anh Hữu Chỉnh của bộ máy tuyên truyền của nhà nước ở trong nước đấy, cho chúng ta thấy rằng nó đang diễn trò hề. Cũng như là cái dầu hỏa Biển Đông nữa, khi anh nói về Biển Đông này kia, anh nói phải tranh đấu cho Biển Đông để bảo vệ cái quyền lợi là vì là các cái mỏ dầu hỏa của Biển Đông bây giờ đang là cái mỏ đang đóng góp đến 70% cho ngân sách nhà nước thì đang sắp cạn kiệt, mà như các cái mỏ khác thì bị Trung Quốc cản trở thì không khai thác được, thành là đâu bàn nhau là phải có thái độ như thế nào về vấn đề Biển Đông, tức là nó luồn lách một cách vất vả như thế ở Biển Đông, và trong khi luồn lách như thế thì nó bàn nhau cũng như là nó đưa ra những cái chính sách là để làm trò cười cho chúng ta mà thôi. Lại là có những cái trò cười khác nữa là khi nó bị dân chửi quá thì nó chửi về cái chế độ nó tham nhũng, một cái đảng của nó không ra cái giống gì cả, thì nó lại đưa ra một cái chính sách ở quốc hội đó, nó đưa ra cái chính sách là văn hóa công vụ. Bây giờ cán bộ của chúng ta ở trong bộ máy chính quyền nhà nước với bộ máy đảng này kia đó, là bị phê bình thì văn hóa công vụ là phải chỉnh đốn lại. Những người phục vụ trong bộ máy chính quyền, bộ máy đảng thì phải có văn hóa. Nó đưa ra những cái biện pháp nào là đi làm phải đúng giờ, ăn phặc, mà con tức cười nhất là đi làm công vụ đó phải đi giày hoặc đi dép có quai sau, chứ không được đi dép không có quai sau đấy. Rồi thì xe ô tô phải như thế nào, cấp bậc nào thì được dùng xe ô tô nào, để tất cả những cái trò loay hoay chỉnh đảng để cứu đảng nó là trở thành ra là diễu dở, và tôi gọi là tấu hài là vì thế đó. Đấy là cái thời sự tuần qua là nó loay hoay luồn lách để chỉnh đảng, để cứu đảng, và trong cái tinh thần cố bám của nó thì tất cả những loay hoay luồn lách chỉnh đảng cứu đảng của nó cho chúng ta thấy rằng nó chỉ đang diễn tấu hài mà thôi, diễu dở, nó làm trò hề. Đấy là cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này như thế, và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo. Trước hết là về vấn đề cạn dầu ở trên Biển Đông thì chính là báo chí thông tin trong nước và Việt Nam Thời Báo, website Việt Nam Thời Báo ngày 17 tháng 1 năm 2019 có bài Bộ Chính trị vào nguy cơ cạn dầu trên Biển Đông. Tiếp theo năm 2018 chẳng ra gì khi hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam bị Trung Quốc gây sức ép tại các mỏ Cá Rồng Đỏ ở Bãi Tư Chính, mỏ Lan Đỏ và Cá Voi Xanh, mà đã khiến Bộ Chính trị Việt Nam mất ăn ngay trên vùng biển chủ quyền không tranh cãi của mình. Năm 2019 đang hiện ra với sắc màu tê tái dành cho nền ngân sách rỗng ruột ngoại tệ của Việt Nam. Với những ngày đầu năm mới 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã mang lại một thất vọng tím tái cho các cấp trên của nó khi thông báo rằng căng thẳng ở Biển Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam trong năm nay. Cụ thể, Petro Việt Nam dự tính sẽ khai thác 12,3 37 tấn dầu thô trong năm nay, giảm 11.45% so với năm ngoái. Tỷ lệ 11.45% thậm chí còn thấp hơn mới tiết giảm dự kiến 10% mỗi năm qua Petro Việt Nam. Từ nay đến năm 2015, sản lượng khai thác dầu sẽ giảm đều đặn mỗi năm 10%, tương đương với 2 triệu tấn. Những thông tin trên là chuỗi tiếp nối logic với một thông tin từ ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Vietso Petro vào đầu tháng 2, 2018, về móng mỏ Bạch Hổ còn quanh quẩn có 10 triệu tấn, tối đa chỉ khai thác được từ 4 đến 5 năm mà thôi, tại hội nghị tổng kết năm 2007 của Petro Việt Nam. Đấy là nội bộ nó như thế, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng cũng như những người ở trong nước nói này, nó nói 4-5 đến 5 năm là nói quá đáng, chỉ không có không tới 1-2 năm nữa mà thôi đó. Đó là. Và thông tin cũng cho biết rằng ngay cả mỏ Bạch Hổ cung cấp sản lượng lớn nhất chiếm hơn 60% sản lượng của Petrobrand thế này đã vào giai đoạn suy kiệt. Đúng. Vào năm 2021-2022, khi mà mỏ Bạch Hổ trở thành mỏ chết, đó, Petro Việt Nam sẽ phải dựa hoàn toàn vào 40% sản lượng còn lại, với điều kiện trữ lượng của những mỏ dầu còn lại vẫn còn mà không suy kiệt hẳn như Bạch Hổ. Đấy, đấy là tình trạng dầu họ. Đấy, đến nội bộ của nó tóm lại là gì? Tương lai đen tối đang hiển hiện trong bối cảnh hiện thời, các nguồn ngoại tệ mạnh từ viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và cả nguồn kiều hối của khúc ruột ngàn rậm đều khá bi đát. Từ năm 2014, chính thể Việt Nam đã không còn nhận được nguồn vốn ODA nào đáng kể. Còn từ năm 2018 thì đã không còn ODA ưu đãi, trong khi đó lượng kiều hối gửi về Việt Nam vào năm 2017 và 2018 có thể sụt giảm đến phân nửa so với mức 13 tỷ năm USD vào năm 2015. Bây giờ đến vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa. Blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, blogger Trần Văn, ngày 18 tháng 1, 2019, viết bài Hoàng Sa hết đỏ lại xanh. Để xem đỏ xanh lại thế nào. Lúc thì đỡ đỏ, lúc sẽ xanh. Ở Đà Nẵng, một đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa đã đến thăm các cá nhân từng sống làm việc tại quần đảo Hoàng Sa trước khi toàn bộ quần đảo này bị Trung Quốc cưỡng chiếm. À, đỏ tức là cộng sản, mà xanh tức là không cộng sản. Nó loay hoay về vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, nó chết chẹt đấy. À, năm nay, bây giờ ngày 19 tháng 1 đó là kỷ niệm cái trận tàu cộng chiếm Hoàng Sa đó. Năm nay có hai cơ quan trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và một doanh nghiệp của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Nam và Đà Nẵng tổ chức ngày hội có cái là mùa xuân biển đảo, nhắc nhở khơi gợi ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền quốc gia ở Biển Đông. Rồi thì báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên nó còn đăng hàng loạt tin bài nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa, vừa lên án hành động xâm lăng của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông. Bây giờ là cái ngày 19 tháng 1 đó, là tàu cộng nó chiếm của quốc gia Việt Nam là đảo xanh chứ không phải đảo đỏ. Bây giờ nó nhận cái đảo xanh nó là đảo đỏ của nó. Tức là gì? Nó chôm credit của quốc gia Việt Nam để nó lên án về cái vụ Hoàng Sa. Nó luồn lách một cách diễu dở như vậy đó. Đấy. Khác với Tuổi Trẻ, Thanh Niên thì báo Thanh Niên mở diễn đàn cho bài 45 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Và tính đến 10:30 tối 18 tháng 12 năm 2019, có 42 độc giả bình luận về bên này. Cả 42 bình luận ấy chỉ xoay quanh vài ý kiến rằng à, khen là tờ báo là dũng cảm, để cảm ơn vì công an này đây đền tuyên truyền ở trong nước đó. Bây giờ nó chôm credit của quốc gia Việt Nam, nó Hoàng Sa, vấn đề Hoàng Sa là xanh chứ không phải đỏ đó. Thì Lúc đó Trần Văn bình luận tại sao lại kỳ quái như vậy. Hoàng Sa tất nhiên là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, và rõ ràng Trung Quốc đã cưỡng đoạt toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là sự thật. Nhưng được đề cập đến những điều đó hay không lại là chuyện khác. Thực tế cho thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam đã thiết lập hệ thống đèn tín hiệu riêng cho việc đề cập đến Hoàng Sa nói riêng cũng như Biển Đông nói chung. Tức là gì? Tức là bây giờ bộ máy tuyên truyền của nó là lúng túng rồi. Bây giờ Trần Văn phê bình thì là, lúc thì nói này nó lấy cái là bao nhiêu năm anh cấm không nói đến Hoàng Sa, bây giờ tự nhiên anh lại cho bật đèn xanh là sao? Lúc này hệ thống đèn tín hiệu ấy đang xanh xanh, xong nó đã từng đỏ nhiều lần, thậm chí sắc đỏ của hệ thống đèn còn đỏ hơn vì máu của những cá nhân dám kháng cự lệnh này được bày tỏ. Tức là gì? À, khi đỏ khi xanh là khi thì nó cho nói đến mà khi thì nó không nói đến, thì tôi cho là xanh thì nó xanh là vì nó muốn trông credit của quốc gia Việt Nam. Và là nói đến cái đèn đỏ, vào trung tuần tháng 1 năm 2014, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa và báo Tuổi Trẻ đã đột ngột hủy lễ thắp đèn tri ân hướng về Hoàng Sa nhằm tưởng niệm 74 người Việt từng hiến mạng để giữ gìn chủ quyền Việt Nam của đảo Hoàng Sa. Tức là 44 người đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó cũng là lý do dù hệ thống đèn tín hiệu ấy đang xanh, nhưng Bùi Văn Thanh Thuận vẫn nửa đùa nửa thật, nếu có chiếc xe hơi nào đó liên tục đậu chắn lối ra vào nhà, đừng nhắc đừng cái cũng đừng đập phá, vì tất cả đều là hạ sách. Sau dịp phải tưởng niệm 45 năm ngày người Việt bị tước đoạt quần đảo Hoàng Sa, sáng tới sẽ tròn 40 năm ngày Trung Quốc xua quân tràn qua biên giới để dạy cho Việt Nam một bài học. Có Facebook như Chánh Tâm đòi bạch hóa, ai đã để cấm đề cập đến cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc? Ai ra lệnh đục bỏ các bia ghi chiến tích chống quân xâm lược của Trung Quốc? Ai đã để các nghĩa trang liệt sĩ trong cuộc chiến ấy hoang tàn lạnh lẽo? Cựu Tổng Biên tập Sài Gòn tiếp thị lại báo Sài Gòn tiếp thị nhé, là tờ báo đã bị giải thể, kể rằng khi bị kiểm điểm vì 100 bài viết có vấn đề, Phó Ban Tuyên giáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chi tiết là cả nhằn đó, về ký sự biên giới tháng 2, mô tả sự bạc bẽo đối với những người đã bỏ mạng khi chống quân xâm lược Trung Quốc, rằng chuyện người ta muốn quên thì các đồng chí moi lại làm gì, có phải chuyện của các đồng chí không? Này, bây giờ chính tâm thắc mắc, người ta là ai? Ai có quyền buộc nhớ hay quên lịch sử? Đó, phải chỉ đạo không nhắc lại quá khứ không tốt đẹp rồi. Tóm lại là cái phản ứng, những cái thời sự tuần qua chứng tỏ rằng nó loay hoay, nó ăn ngược nói xuôi một cách rất là vớ vẩn. Bây giờ đến cái vấn đề mà GDP với lại GNI, thì một blogger của Dân Làm Báo là Nguyễn Hoàng Dân viết ngày 19 tháng 1 2019, GDP thay vì GNI, ta đã nói này này, lợi nhuận trung bình của một người dân phải tính bằng Gross National Income chứ không phải tính bằng GDP. Bây giờ nữa, Gross National Income mà tính bằng GNI thì dân chả có cái gì cả, đảng mà trong túi đảng hết. Nên đưa ra nó tuyên truyền rằng GDP của nó mạnh mẽ lắm, và bị Nguyễn Hoàng Dân lật tẩy với tư cách, tôi nghĩ rằng Nguyễn Hoàng Dân là một nhà nghiên cứu tài chính, rất là đưa ra rất rất nhiều là con số rất đáng chú ý, chưa tính đến thủ đoạn phù phép của Hà Nội trên những con số được công bố. Thực tế đây cũng chỉ là một trong muôn vàn mánh khóe truyền thống có tính lưu manh tiểu xảo của các đảng cộng sản hay ở các quốc gia độc tài chậm tiến vân vân, khi tập trung tung hứng về một chỉ số thuần túy có giá trị tổng kết tổng sản lượng quốc nội trong một nền kinh tế là GDP, tức là Gross Domestic Product, để nhập nhằng với tổng thu nhập quốc dân là GNI, Gross National Income là một chỉ số hoàn toàn khác, có tính định hướng lượng nội lực thực sự của kinh tế quốc gia và xác định được cụ thể hơn về sức khỏe của túi tiền từng người dân trong mưu toan và nỗ lực ngu dân mị dân hòng mưu cầu sự muôn năm trường trị cho Đảng Cộng sản. Bây giờ ở trong nước nó làm tuyên truyền GDP của nó chưa bao giờ được như ngày nay này, cái đó bị blogger Nguyễn Hằng Dân lật tẩy. Chỉ số GDP trên đầu người, GDP per capita, cũng chỉ là một đại lượng xác định giá trị sản lượng nội địa trung bình toàn năm đó đối với người dân sở tại. Bởi vậy các đại lượng GDP và GDP per capita của các quốc gia trên thế giới thông thường chỉ đóng vai trò làm chỉ số cơ sở cho các định chế kinh tế quốc tế so sánh về tầm vóc các nền kinh tế với nhau, hay về mức độ tăng trưởng kinh tế giữa các quốc gia khác nhau trong cùng một thời điểm khảo sát. Không thể căn cứ vào đó mà nói là sức mạnh của trong nước được. GNI là một chỉ số kinh tế được thế giới bắt đầu sử dụng từ năm 1993 thay cho chỉ số giá trị tổng sản lượng quốc gia GNP, Gross National Product, trong chỉ định là một đại lượng đo lường về tổng thu nhập quốc dân tính bằng US dollar của một quốc gia trong một thời gian cụ thể, thường là một năm. GNI per capita là thu nhập trung bình toàn năm của một người dân trong quốc gia đó và ở trong cùng năm tương ứng. Về phương pháp tính, GNI là một tổng số giữa GDP cộng với phần thu nhập do mọi công dân kiếm được khi đi làm việc kinh doanh tại Hàn Quốc đã thực sự chuyển về nước, kể cả kiều hối, và trừ đi số thu nhập của kiều dân kiếm được khi đầu tư kinh doanh tại nơi đo lường GNI đã bị chuyển về bản quán gốc. Do đó tuy chưa hẳn tuyệt đối, nhưng GNI per capita mới thực sự là chỉ số đo lường túi tiền trung bình có thể sở hữu của một người dân trong một nước, ngay cả trong thời điểm khảo sát. Tôi không đi vào chi tiết đó, thì đôi cho sự khác biệt anh tuyệt vọng anh tuyên truyền gian lận. Và kết luận của một tài liệu này là trong tương lai gần, khi vòng quay lợi nhuận ròng không còn được chủ đầu tư FDI tái đầu tư mở rộng sản xuất, mà đa số sẽ được chuyển ngân về bản quốc, đồng thời với các đáo hạn nợ công và việc trả lãi không còn được ưu đãi lãi suất, trong khi nguồn kiều hối đã tới trần, tức là đụng cái mức cao tối nhất rồi, đã tới trần giới hạn. Từ sau năm 2014 kiều hối giảm còn 9 tỷ USD và nay thì Hà Nội còn giấu nhẹm không công bố nữa. Thì đặt kiều hối đã tới trần, thì GNI per capita của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam sẽ bị sa sút là điều không thể tránh khỏi, và GDP sẽ được Đảng Cộng sản Chính phủ Hà Nội tiếp tục đánh bóng là một điều hiển nhiên. Tức là anh tưởng rằng dân ở trong nước bị bưng bít, ấy muốn tuyên truyền kiểu gì cũng được, nhưng bây giờ internet và những cái tuyên truyền bố láo của anh ấy bị lật tẩy. Trong khi đó thì anh cũng đang tuyên truyền rằng anh đang được là EVFTA rồi CPTPP rồi cho anh vào thì mậu dịch toàn cầu của anh không có bị gì đâu. Thì Việt Nam Thời Báo ngày 18 tháng 1 2019 có bài tựa đề là EVFTA sẽ không được Hội đồng Châu Âu thông qua trong tuần này. Trong khi Hội đồng Châu Âu và Ủy ban Châu Âu có một cuộc họp để bỏ phiếu liên quan những thủ tục về số phận của EVFTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam với Châu Âu đó, đã có một xác nhận đầu tiên mang tính gián tiếp của tiến sĩ Trang Hy Ly, Giám đốc Tổ chức Lao động Thế giới, International Labour Organization đó, biết tắt là ILO đó, tại Việt Nam, về khả năng hiệp định EVFTA có thể sẽ không được thông qua khi Việt Nam chưa chứng minh được cho Nghị viện Châu Âu những cải tiến trong vấn đề lao động. Bây giờ ở trong nước anh tuyên truyền là ký rồi. Và thông tin của thế giới thì cho thấy ký rồi thì ký rồi, nhưng mà lần này người ta đặt vấn đề là anh phải thi hành những cái điều kiện tiên quyết thì, à. Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn Kinh tế Sài Gòn nhá, dẫn lời tiến sĩ Ly cho biết EVFTA sẽ được Ủy ban Thương mại châu xem xét vào tháng 2 trong năm 2019, tiếp đó vào tháng 3 hiệp định này sẽ được đưa ra nghị viện châu Âu. Bây giờ người ta đòi hỏi cái gì? Và từ giờ đến đó, nếu Việt Nam không tiến triển gì trong việc đáp ứng các yêu cầu về lao động dựa trên tuyên bố của Lao động Quốc tế, International Labour Organization, Tổ chức Lao động Quốc tế, về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, thì hiệp định này có thể sẽ không được thông qua, và đấy sẽ là một tổn thất cho Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa phê chuẩn 3 trên 8 công ước cơ bản, 8 cái mà anh... ba cái anh chưa về là gì? Gồm công ước về thương lượng tập thể về lao động không đấy, 98, công ước về tự do hiệp hội 87 và công ước về lao động cưỡng bức 105. Theo tiến sĩ Ly, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đã có kế hoạch phê chuẩn, bây giờ mới có kế hoạch phê chuẩn công ước 98 vào tháng 5 2019, công ước 105 vào năm 2020 và công ước 87 vào năm 2023, trong khi đến tháng 2 năm nay người ta xét cái tư cách gia nhập của mà bây giờ anh hứa mãi công ước 105 về lao động cưỡng bức đến năm 2020 anh mới xét, rồi đến công ước 87 về lao động cưỡng bức tự do hiệp hội anh nói là 2023 anh mới xét, tức là gì, cái gì anh cũng ký, nhưng mà anh cứ trì hoãn đi câu giờ đó. Thế là trên tất cả là nhân quyền, rất nhiều vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Việt Nam mà cho tới nay vẫn không hề được cải thiện theo khuyến nghị và khuyến cáo của các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu. Ngày 15 tháng 11 năm 2018, gần một tháng sau khi Việt Nam đã tưởng như chắc ăn, khi Ủy ban châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu để xem xét việc ký EVFTA với Việt Nam, thì Nghị viện châu Âu bất ngờ tung ra nghị quyết 2018 về nhân quyền mà đã nhấn mạnh kỳ vọng EVFTA được ký kết từ xác suất cao và rất cao xuống mức 50-50 thôi. Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018 giống hệt một cáo trạng toàn diện và đánh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng, về các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do báo chí và Internet, bắt bớ người hoạt động nhân quyền, đàn áp người biểu tình, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động. Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến kỳ bầu lại Nghị viện châu Âu. Đã quá rõ là từ cuộc điều trần ở Bỉ vào tháng 10, 2018 cho đến cuối năm nay đó, chính thể độc đảng Việt Nam đã chẳng chịu làm một điều gì để cải thiện nhân quyền. Cũng đã quá rõ là chính quyền vì nguyên do rất chính yếu ấy mà cộng đồng châu Âu đã chưa thể thông qua EVFTA với Việt Nam, cho dù bản thảo của hiệp định này đã khá đầy đủ và nằm sẵn trên bàn chỉ chờ ký mà thôi. Cách nói rất thận trọng trước báo giới Việt Nam của Giám đốc Tổ chức Lao động Thế giới ILO tại Việt Nam là ông Chang Hee-li về tương lai hiệp định EVFTA là một cảnh báo gián tiếp đối với chính quyền Việt Nam không chịu cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, thực chất và mang tính chứng minh được, sẽ chẳng có EVFTA nào tự động chui vào dạ dày của những kẻ chỉ biết ăn không biết làm. Đấy. Đấy, bây giờ nói đến cái việc mà nó học tập với nhau về dự án nghĩa là phê duyệt đề án văn hóa công vụ để dễ dở. Bây giờ đây là Bullshit Việt Nam đăng bài của Nguyễn Đình Cống ngày 18 tháng 1 năm 2019 về cái việc mà có ai đời giữa năm, lúc năm hết Tết đến mà cả một bầy cán bộ đảng và chính quyền phường 6 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã bất thình lình nhâu nhâu kéo đến địa điểm vườn rau Lộc Hưng đập phá tan tại nhà cửa đồ đạc của anh đấy, văn hóa công vụ. Rõ ràng là các bạn đã để cho lũ súc sinh phường quận 6 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bôi những vết đạ đen nhòm lên mặt mình. Chúng tôi không biết nói sao nữa, nhưng dám chắc từ nay cái mặt đạ của các ông bà dù có kỳ cọ đến đâu cũng không bao giờ sạch nổi. Và là văn hóa công vụ của anh, anh đưa ra bà chỉ là trò cười mà thôi. Đây là Bô Xít Việt Nam nói rằng quyết định số 1847 ngày 27 tháng 12 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ, nội dung quyết định có 3 điều tóm tắt như sau. Điều 1 là phê duyệt đề án với 6 mục tiêu, là 1 là mục tiêu, 2 là phạm vi đối tượng, 3 là quan điểm, 4 là nội dung, 5 là giải pháp thực hiện, 6 là tổ chức thực hiện. Đấy là điều 2 là hiệu lực thi hành, và điều 3 là trách nhiệm thi hành. Quyết định này được ban hành cùng với các quyết định của Đảng về nêu gương của cán bộ cấp cao, về siết chặt kỷ luật, về tổ chức các đợt học tập đạo đức, ra các quyết định. Như vậy chứng tỏ sự lung tung của lãnh đạo trước thực trạng bi đát về đạo đức và năng lực của cán bộ. Tình trạng nó quá rõ ràng, nó là kết quả của một quá trình do kết hợp giữa hai thứ: nguyên nhân gốc và điều kiện môi trường. Nguyên nhân gốc là gì? Là chủ thuyết mặc lệ đấy, lỗi hệ thống đó. Nguyên nhân gốc là chủ thuyết mặc lệ với chuyên chính vô sản, độc tài toàn trị. Còn điều kiện môi trường là gì? Được tạo nên từ mặt trái của nền kinh tế và văn hóa, là một số sai lầm hoặc thiếu sót trong chủ trương và luật pháp, lỗi hệ thống đó. Muốn đưa ra được các giải pháp đúng nhằm khắc phục tình trạng bí đát cần có trí tuệ và lòng dũng cảm. Đó. Phải chăng để tự an ủi là đã làm một việc gì đó và có cớ để thanh minh rằng đã biết và quan tâm? Phần lớn các quyết định dài dòng là tập hợp của một đống ngôn từ và khẩu hiệu rườm rà chất lượng thấp được viết ra một cách dễ dãi. Riêng quyết định 1847 chứa được một số điều hơi lạ. Ông Nguyễn Đình Công chỉ cho là hơi lạ. Điều hơi là thứ nhất là đối tượng áp dụng, nói lạ rồi. Đối tượng áp dụng là ai? Là các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, là ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, là các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch, đây là đối tượng phải áp dụng văn hóa công vụ đó nha. Và không thấy nói đến bộ chính trị. Chỉ áp dụng từ bộ trưởng và chủ tịch ban dân tỉnh xuống, phải trang cấp cao hơn được đặt ra ngoài. Đó là cái thắc mắc của Nguyễn Đình Công. Đối tượng áp dụng nhé. Về quan điểm thì xem ra quan điểm chẳng có gì khác so với mục tiêu. Cả hai chỉ là để cán bộ làm tốt chức trách. Thế là mà tiểu mục 3 về quan điểm được viết thành 4 đoạn ABCD khá dài dòng, hình như người ta cố viết dài để phô trương kiến thức. Đấy là quan điểm. Cần điểm lạ thứ 3 là một số quy định cụ thể. Cái này mới tức cười. Quy định cụ thể cái gì? Văn hóa đạo đức bao gồm những điều chung cho mọi người. Khi đề cập đến văn hóa công vụ là đã khu biệt, đã nâng cao trên mức của người lương thiện bình thường. Chỉ phải nêu những điều mà công vụ mới cần, còn dân thường không có dịp thực hành. Những điều mà mỗi công dân lương thiện cần có thì bắt buộc cán bộ phải có. Chỉ cần viết một câu để mọi người hiểu và thực hiện là đúng. Vậy không cần nêu ra cụ thể các điều. Đấy thì nó tấu hài. Nó đưa ra những điều cụ thể như thế này. Nó nêu ra rằng ý thức về bổn phận, phải các công vụ phải có ý thức về tổ chức kỷ luật, không gây khó khăn, không vô cảm, không ích kỷ, không ghen ghét, không nịnh bợ, phải biết tôn trọng, biết lắng nghe người khác, phải cần kiệm, phải trung thực, hút thuốc lá đúng theo quy định. Phải hút thuốc lá đúng theo quy định. Đấy là tấu hài đấy. Trong các quy định cụ thể tội, và ông Nguyễn Đình Công giữ với 3 điều là cái nó quy định là phải bốn xin, phải đi dép có quai hậu và ninh ba, vì ninh ba không được chẳng chảo. Thì ông nhìn cái ông phê bình này, bốn xin của nó là gì? Nó bắt cán bộ công vụ của nó là phải biết xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép. Và ông Nguyễn Đình Cống bình luận này, khi mở mồm nói lời xin, người ta thật tự đặt mình vào thế yếu. Trừ có việc xin chào, có thể dùng cho thói quen, nhưng chỉ nên hạn chế trong một số trường hợp cần thiết. Các thứ xin khác cần phải học để dùng cho đúng, nhưng dùng càng ít càng tốt, đặc biệt là xin lỗi. Nếu bạn gây ra lỗi thì phải biết, để không những phải xin lỗi chân thành mà còn phải làm nghĩa vụ liên quan. Nghĩa vụ liên quan là gì? Khi anh làm lỗi rồi thì anh có bổn phận phải chuộc lỗi, nghĩa vụ liên quan. Nhưng mỗi tuần hoặc mỗi ngày bạn phải xin lỗi vài lần thì bạn là loại người gì vậy? Sao mắc nhiều lỗi thế? Còn nếu thật sự không có lỗi mà cứ xem xét xin lỗi thì bạn là loại giả dối có hạng. Về việc đi giày đi dép, quyết định ghi rõ là phải đi giày hoặc có dép có quay hậu, nghĩa là cấm đi dép không có quay hậu. Quyết định như thế này là quá vụn vặt, tôi không cho là vụn vặt, tức là nó tấu hại. Ở quốc gia Việt Nam chúng ta đã có cái cơ quan gọi là tổng cái công vụ đấy. Là những cái này người ta không có đi giày hoặc dép có râu, dép có quai hậu, tức là gì? Cán bộ của nó, cộng sản của nó, khi nó đi cướp chính quyền, nó là cướp đêm là giặc, thì nó đi giày đi dép đâu nó cối gì là tha hồ. Nhưng mà khi nó đã cướp được chính quyền rồi, nó trở thành quan cách mạng rồi, mà nó lại vẫn tiếp tục dắt râu nấn cối, thì bây giờ chế độ của nó nhắc rằng đi dắt phải có quay học, phải đi giày nha. Tôi nhớ lại cái ngày nó mới chiếm được miền Nam sau 30 tháng 4 75, những cái phái đoàn ngoại giao của nó đi ra ngoại quốc, tôi có hình của cái cán bộ ngoại giao của nó ra ngoại quốc, mà khi ngồi bàn thảo luận với ngoại quốc, nó ngồi chồm hổm trên ghế, giống như là cái nó còn quay rừng đấy, cán bộ cộng sản bây giờ nó đi dép râu nón cối mà nó hội nhập vào thế giới văn minh, và bây giờ nó phải nhắc cho cái là văn hóa công vụ của nó là đi dép râu phải đi giày, đi dép thì phải đi dép có quay hậu, chứ không có được đi dép mà không có quay hậu. Và ông Nguyễn Đình Cống bình luận thêm về cái vụ nịnh bợ. Quyết định ghi không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng. Đọc xong câu vừa rồi, ta suy ra là ở trong nước Việt Nam bây giờ có loại nịnh bợ vì động cơ trong sáng, và loại đó không bị cấm. Thứ tư là tiểu mục 2 của điều 2 là các cơ quan và đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Chủ tịch nước, Toàn Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các cơ quan tổ chức chính trị xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã áp dụng các nội dung của đề án để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ phù hợp với đặc thù trong hoạt động của cơ quan tổ chức. Trái chính văn chương của cộng sản đặc thù. Và ông bình luận này, đây là lần đầu tiên tôi đọc được văn bản mà Thủ tướng Chính phủ quy định cho các cơ quan là Đảng và Quốc hội. Quái ghê, quyền to ghê. Không biết điều này tự ông Thủ tướng nghĩ ra hay có quân sứ nào vách nước. Không biết Ngài Tổng Bí thư và các vị trong Bộ Chính trị, các vị Thường vụ Quốc hội có ý kiến gì không? Còn tôi cho rằng các vị đã bị qua mà. Thứ năm là ba nội dung có chỗ trùng lập và mâu thuẫn, đó là điều 2 hiệu lực thi hành, điều 3 trách nhiệm thi hành, và mục tiêu 6 của điều 4 là tổ chức thực hiện. Và ông Nguyễn Đình Cống ông ấy kết luận rằng, viết bài bình luận để thấy rằng quyết định 147 là một văn bản chất lượng thấp và người soạn thảo có trình độ chưa xứng tầm với công việc. Tôi không có kết luận như thế. Kết luận của tôi là nó tấu hại. Bây giờ nó tấu hại nữa là nó đối phó với Facebook. Và ông Phạm Chí Dũng, ông viết cho Bô Xít Việt Nam bài 19 tháng 1 năm 2019, cái tựa đề là Cuộc chiến giữa Cộng sản Việt Nam với Facebook, 2. Giáng dấp một màn tấu hại. À, bây giờ anh tấu hại như thế nào? Ấy, ở trong nước anh đây, tuyên truyền của nhà nước anh tuyên truyền rằng cái Facebook anh bắt buộc Facebook phải cung cấp, phải gỡ bỏ những bài này đi. Nhưng mà Facebook nói tôi gỡ bỏ vì ông lên án người ta cái này, nhưng mà tôi phải có thời gian để tôi xem xét rằng cái lên án này có đúng hay không. Thì bây giờ tuyên truyền ở trong nước nó bảo anh Facebook kêu dở câu dở vì anh lên án như thế này. Mục đích của họ sang Việt Nam đó, gặp mặt chúng ta là Việt Cộng đó, chỉ là để câu giờ. Họ không bao giờ chốt các vấn đề, không làm việc bằng văn bản và bản chất. Facebook đang kinh doanh kiếm lời tại một quốc gia và không tuân thủ luật pháp quốc gia đó. Nhưng điều chớ trêu đối với nhà cầm quyền Việt Nam là trong khi họ tố cáo Facebook câu giờ, đó cũng là một thủ đoạn rất quen thuộc để đối phó với nhiều cáo buộc của Cộng sản quốc tế về Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng. Kể từ khi Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào cuối năm 2003 đến nay, đã chẳng hề có một cải thiện nhân quyền nào được thực hiện, nếu không muốn nói là ngược lại. Đấy, ông Hoàng Vị Trung mới nêu ra rằng cái kẻ câu giờ là chính là chế độ Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là Facebook câu giờ. Cộng sản là chuyên môn chụp mũ vào đối phương những cái điều mà chính nó đang làm. Và ông Phạm Chí Dũng cũng bình luận về cái chuyện này là hết thời nhà chồng mà nàng dâu, tức là anh Việt Cộng anh đóng vai nhà chồng, anh coi Facebook là nàng dâu anh bắt bẻ, thì chứng tỏ rằng thì là anh đang yếu dở. Vậy cuộc chiến với nhà cầm quyền Việt Nam với Facebook tiếp diễn là sao? Tức là anh Việt Cộng, anh cho rằng Facebook vào Việt Nam là để kiếm tiền, và anh đem tiền ra để anh dọa anh Facebook. Đặt vấn đề là tiền. Thì tôi đi lướt qua những chi tiết này, tôi chỉ để đến cái phê bình của ông Phạm Chí Dũng rằng với cái việc đổ vạ lên cho người khác, tưởng là Facebook cần tiền thì vào Việt Nam thì đem tiền ra để dọa, nên không dọa được đâu. Và Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là Việt Nam có dám kiện hay đổi Facebook hay không. Việt Nam không phải là Trung Quốc, và lúc này là đang là năm 2019 chứ không phải là năm 2010 khi Google bị Bắc Kinh gây áp lực buộc phải rời đi. Tiềm lực quá yếu ớt về kinh tế và sự phụ thuộc quá lớn vào khối đầu tư nước ngoài sẽ không cho phép chính quyền Việt Nam hành xử thô bạo và bất cẩn như chính quyền Trung Quốc. Thậm chí ngay cả việc Việt Nam có manh nha ý đồ kiện Facebook ra một tòa án quốc tế nào đó cũng chỉ là không tưởng. Bất kỳ tòa án quốc tế có uy tín và có giá trị phán quyết nào đều đậm dấu ấn của quan điểm tự do ngôn luận trên mạng xã hội, bao gồm quyền tự do thể hiện bất đồng chính kiến. Nếu vụ kiện này xảy ra trong khi phía nguyên đơn Việt Nam còn chưa có gì bảo đảm là sẽ giành phần thắng, rất có thể nguyên đơn này bị kiện ngược lại vì vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận được quy định trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết vào năm 1982. Cơ hội giành phần thắng của nhà cầm quyền Việt Nam trước Facebook tại những tòa án như thế là quá thấp, hoặc chỉ là con số zero. Cuộc chiến với Bộ Thông tin và Truyền thông hay cao hơn nữa là siêu bộ, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với hãng Facebook cũng bởi thế sẽ chỉ mang dáng dấp một màn tấu hài với kết quả cuối cùng chẳng đi đến đâu.
Đúng, tấu hài. Nó tấu hài để chấn an nội bộ của nó. Nó tấu hài để chiến tranh tâm lý trong nước. Bây giờ những cái màn tấu hài vụn vặt khác nữa. Nói về cái anh Tô Lâm khi anh phát biểu về cái việc mà, cải thiện là phải bớt cái giảm bớt cái đãi ngộ của chế độ đối với tù nhân,
là vì bây giờ tù nhân được hưởng một cái chế độ quá ưu đãi hơn người dân. Vậy bây giờ vì nhu cầu chúng ta phải tiết kiệm ngân sách thì cúp cái chế độ ăn ở của tù nhân đi, và bị cho là ấy dại dột và thật thà. Đây là bà của blogger Trần Văn viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 1 2019. Tô Lâm và một thoáng thật thà, bây giờ cái đó đăng ở trên báo Thanh Niên, xong rồi báo Thanh Niên phải thay đổi cái tựa để lấy xuống, để đổi tựa đề đi. Thanh Niên đã sửa tựa bài tường thuật buổi góp ý cho dự luật thi hành án hình sự từ Bộ trưởng Công an, là cái báo Thanh Niên đăng lên cái tựa đề là chế độ phạm nhân cao, có người sẽ tìm cách để đi tù. Bây giờ đăng lên thế rồi bị lấy xuống và đổi thành cái gì, là Bộ trưởng Công an 2. Quyền của phạm nhân phải phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà nước. Tiết kiệm ngân sách là khả năng đáp ứng. Vì đặt vấn đề là ngân sách mà đưa ra cái so sánh giữa chế độ tù nhân với chế độ người dân thì chứng tỏ rằng thì anh diễu dở, anh ngu dốt theo cái đầu óc mà cộng sản của anh ấy, mà anh đưa ra một cái lý lẽ rất là buồn cười, nó tố cáo chế độ. Và cái sự sơ sót này tôi cho là càng trình đảng càng loay hoay thì đảng cộng sản ở Việt Nam càng lộ ra cái bản chất là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan của nó mà thôi. Và Trần Văn tiếp tục bình luận rằng cho dù tựa bài tường thuật vừa kể đã được sửa, nhưng ý kiến của ông Tô Lâm đóng góp cho dự luật thi hành án hình sự vẫn thế. Ông Tô Lâm không tán thành việc sửa luật thi hành án hình sự theo hướng minh định các quyền của phạm nhân. Là vì nó bị quốc tế lên án về cái chế độ lao tù, bây giờ nó phải sửa luật. Mà anh Tô Lâm phát biểu phạm nhân ở Việt Nam mới được đối xử còn hơn dân. Và chính vì cái phát biểu đó là nó lộ tẩy cái giả thân thở đó. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, một trong những đại biểu đại diện cho nhóm phản bác về cái việc về sửa luật hình sự đấy, nói thẳng dẫu dự luật minh định nhiều quyền dành cho phạm nhân giống như thế nào nhưng ở Việt Nam không phù hợp, không khả thi. Bộ trưởng Công an nhấn mạnh chuyện ấn định mỗi phạm nhân được 17 kg gạo, 15 kg rau, bao nhiêu gram thịt, bao nhiêu gram đường trong một tháng, rồi quần áo thế nào là quá cao. Ông Lâm dùng chính thực tế để nhắc nhở là ở Việt Nam nhiều công dân lương thiện dẫu cần cù vẫn không đạt được mức đó. Cũng vì vậy ông cảnh cáo rằng không loại bỏ tiêu chuẩn này sẽ cho nhiều người cố tình phạm tội để được vào tù. Tình huống đó sẽ gây khó khăn cho hệ thống chính trị và hệ thống công quyền. Bàn về một cái chuyện khác mà anh lạc đề anh sang cái chuyện này, thì tôi nghĩ rằng anh Tô Lâm này không biết đây loại người gì, nhưng mà nó cho chúng ta một cái màn tấu hài của chế độ, nó loay hoay như thế. Và Trần Văn tiếp tục bình luận rằng ông Tô Lâm còn hết sức thật thà khi so sánh tiêu chuẩn mà bộ phận soạn thảo dự luật thi hành án hình sự dự tính dành cho phạm nhân với chuyện nhiều công dân lương thiện cộng hòa dân chủ Việt Nam tuy rất cần cù vẫn không thể đạt được mức định dinh dưỡng tối thiểu là 17 kg gạo, 15 kg rau một tháng một người. Viễn cảnh mà ông Tô Lâm phát ra, nếu cải thiện chế độ lao tù cho phạm nhân được ăn no mặc ấm, chỗ ở đạt các tiêu chuẩn tối thiểu dành cho những người, sẽ khiến nhiều người lương thiện tìm cách này hay cách khác để được vào tù. Chính là lời thú nhận chân thành về hiện trạng kinh tế xã hội Việt Nam. Đó. Chính là lời thú nhận chân thành về hiện trạng kinh tế xã hội Việt Nam. Hóa ra Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nói thật khi nêu câu hỏi thay cho câu trả lời về hiện trạng kinh tế xã hội Việt Nam. Ông nói rằng đất nước đã bao giờ được như thế này chứ? đã có rất nhiều người chế giễu ông Trọng vì hiểu được, được trong ngoặc kép thuần túy là được, trong khi được trong ngoặc kép có thể hiểu ngược lại. Hiểu ngược là gì? Là bị chứ không phải được. Vâng, đúng là đất nước Việt Nam chưa bao giờ được trong ngoặc kép như thế này. Sau 70 năm kinh kiên định xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, 17 kg gạo và 15 kg rau một tháng một người vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người. Ăn ở mặc ở mức tối thiểu vẫn là giấc mơ, chẳng biết khi nào mới có thể trở thành sự thật. Thực tế ấy, và con số đang phải sống dưới mức tối thiểu mà phạm nhân nên được hưởng khiến Bộ trưởng Công an phát hoảng, phải hối tuyệt rằng cải thiện chế độ đào tù sẽ khiến người ta lũ lượt xin vào tù. Nền kinh tế thị trường thực hiện xã chủ nghĩa khám không nổi. Diễu giờ đấy. Bây giờ một cái diễu giờ nữa là khi mà bàn nhau về cái việc tiết kiệm ngân sách thì báo ở trong nước lại đưa ra cái thông tin rằng anh chủ tịch hội nhà văn nhà báo ở trong nước là anh Hữu Thịnh, anh khoe với báo chí rằng thì là trong khi tiết kiệm ngân sách thì nhà nước vẫn không cắt giảm cái tài trợ cho hội nhà văn, và bị dân làm báo blogger Huy Phương là đặt cái vấn đề là Hữu Thịnh không bị cúp cái tài trợ với cái tựa đề là Hữu Thịnh và quốc sách giải cứu lợn. Chế độ nó lui bọn nhà văn như một đàn lợn. Và khoa của anh Hữu Thịnh chỉ là đem cái thông tin này vào đây để tham khảo, là để chứng tỏ rằng chế độ của nó đang tấu hài một cách cười không nổi. Trong lễ tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam vào sáng ngày 9 tháng 11 2019, Chủ tịch Hữu Thịnh đã vui mừng cho kép đó, loan báo các hội viên chuyện họ vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ, nghĩa là nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Tức là nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Ông Hữu Thịnh cảnh cáo một mối thảm họa cho nhà nước là nếu không có vụ bao cấp này thì nhà nước hay đảng sẽ mất đi một đội quân 40,000 chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa tư tưởng của đất nước. Huy Phương phê bình ghê chưa? Nhiệm vụ của các hội viên và hội văn học người ta là gì mà ghê gớm đến thế? Để canh giữ mặt trận văn hóa của Cộng sản Việt Nam hiện nay thì phải nuôi ăn đến 40,000 mạng người. Nói ra điều nuôi ăn trong cả kép đó, tại vì anh Hữu Thịnh đưa ra nhà nước vẫn nuôi chúng ta mà, thì blogger Huy Phương là nói ra điều nuôi ăn thì cũng tội nghiệp cho những người được nuôi. Căn cứ trên con số nhà chăn nuôi Hữu Thịnh đưa ra là mỗi năm nhà nước Cộng sản phải bỏ ra 85 tỷ đồng, tức là 3,4 triệu đô la ném chia đều ra cho 40,000 đầu người văn công, thì mỗi người một năm chỉ có 85 đô la, không đủ tiền một lần nửa bữa nhậu của quan chức hạng trung. 85 đô la mà có thể sai khiến khống chế được người viết văn, vẽ tranh hay sáng tác nhạc được sao? Quả vậy, như vậy thì nhân cách và tài năng của các văn nghệ sĩ Việt Nam hiện nay quá rẻ. Nguyên văn nhà văn Hữu Thịnh nói với hội viên là bao thế hệ tài năng hết lòng vì đất nước, không thể để cho giới văn học nghệ thuật chúng ta được phải tự trang trải, nghĩa là cắt hỗ trợ. Ông Thịnh cho rằng cắt hỗ trợ là không đếm xỉa đến việc làm thế nào để phát huy tài năng của bộ văn nghệ sĩ. Với 85 đô la mỗi năm mà đảng có thể phát huy tài năng của văn nghệ sĩ cả nước thì cũng nên làm lắm. Mặc dù là câu chuyện rất cắt ngân khoản nuôi ăn đã không xảy ra vì công lao của ông Thịnh đã đề đạt lên cấp lãnh đạo cao nhất, ông Thịnh cũng đã vẽ ra một cái viễn ảnh tăm tối. Nếu việc ăn xin không thành công thì nhà nước sẽ biến đội quân sáng tạo tinh thần cho nước chỉ lo kiếm sống. Nhà nước sẽ mất cả đội ngũ bao năm gắn bó với đất nước, với cách mạng và sáng tạo ra đời sống tinh thần cho nhân dân. nhà nước sẽ đẩy 4 vạn văn nghệ sĩ cả nước đi chạy quảng cáo, xin tài trợ kiếm sống, thì thời giờ đâu để trở thành chiến sĩ giữ vững trận địa văn hóa tư tưởng của đất nước. Như vậy, công lao của ông Hùng Thịnh đối với đất nước không phải là nhỏ, và đối với 40.000 văn nghệ sĩ, ông là đại ân nhân. Ông Hữu Thịnh hí hừng giải thích thêm rằng, nguyên văn ông Thịnh nhé, nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thực chất là nhà nước nuôi, và ông lặp lại nhà nước nuôi anh em chúng ta. Không phải bây giờ chúng ta mới biết văn nghệ sĩ dưới chế độ Cộng sản là những văn công được nuôi ăn như bầy bò để vắt sữa ca tụng đảng mà nhà nước. Nhưng những điều Hữu Thịnh nói ra với quần chúng hôm nay nghe là có vẻ trắng trợn và trần truồng quá. Chuyện bao cấp nuôi ăn với văn nghệ phải là những chuyện phải giấu kín trong bóng tối, vì muốn kể công Hữu Thịnh hôm nay lại đem nói hoạch trật ra giữa bàn dân thiên hạ, thì trước tiên ông lãnh cái xấu được nuôi ăn trước. Thứ đến 40.000 người lãnh tiền cũng phải biết ngượng, rồi ra kẻ nuôi ăn trong các ép, cả cái nuôi ăn là ông nhà nước, là người để lộ ra chuyện phải trả tiền để được tội, được nói tốt. Đó. Và Huy Phương kết luận này, những đứa xu định cho chuyện này đều để trả bằng tiền. Cũng về cái vấn đề đó thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, blogger vật Mạc Lâm ngày 16 tháng 1 cũng bàn rằng gì về cái chuyện là nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Thì theo ông nếu Hữu Thịnh, nếu nhà nước chấm dứt không cấp kinh phí thì không khác gì đẩy 4 vạn văn nghệ sĩ cả nước đi chạy quảng cáo xin tài trợ kiếm sống, thì thời giờ đâu để trở thành chiến sĩ giữ vững trận địa văn hóa tư tưởng của đất nước. Còn theo ông Trần Khánh Trương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nói với Việt Nam Express ngày 12 tháng 1, thì chính rằng nếu nhà nước không cấm kinh phí nữa thì không còn ai sáng tác đề tài phục vụ chính trị. Đấy, chẳng ra là chẳng những là Hữu Thịnh mà lại cả những người khác. Đây cũng chính là bí quyết xin tiền của ông Hữu Thịnh khi biết bắt nạn nhà nước một cách tinh vi. Những tác giả hiếm hoi viết lên sự thật từ lâu không hề nhận ra nỗ lực nào của nhà nước, và họ không hề cần sắm vai chiến sĩ giữ vững trận địa văn hóa tư tưởng của đất nước như ông Hữu Thịnh đề cao. Tôi lướt qua đi. Và họ sẽ ăn cơm nhà và viết về những gì đang xảy ra chung quanh. Lúc ấy chắc chắn nhà nước sẽ không thể nào kiểm soát nổi, bầy ngựa trứng sút chuồng chỉ muốn cất tung vó bù lại những ngày sống giả tạo vì bị kiểm việc. Và sẽ không ai ngạc nhiên khi ông Hữu Thịnh lại nhảy cẫng lên vui mừng đến thế. Thứ nhất, ông tiếp tục được ngồi trên ngai vàng. Thứ hai, sẽ không có ai trở thành ngựa trứng. Và thứ ba, ông tiếp tục giữ vững trận địa văn hóa tư tưởng mà mấy chục năm qua chính ông đã dẫn dắt bầy ngựa 40.000 con không có nào lạc đường trên hoang mạc. Đây là những thông tin chứng tỏ là diễu dở. Và dù nó diễu dở cách chi, cố bám để còn đảng còn mình, thì cũng chỉ là cho tấu hài thôi. Và tôi muốn mượn bài ngắn của Trần Hùng, Facebooker Trần Hùng, viết cho Exodus for Việt Nam là kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Cái tựa đề là Trung Cộng đã xì hơi, Việt Cộng sụp đổ tới nơi. Khi có nửa nhiệm kỳ mà Donald Trump đã làm cho cái bong bóng Trung Cộng xì hơi sụp đổ đã cận kề, dù Trung Cộng đang gắng gượng bưng bít che đậy. Không cần nhìn vào thực trạng của Trung Cộng mà chỉ cần nhìn vào các con cưng của Trung Cộng sẽ thấy ngay sự sụp đổ của Trung Cộng chỉ còn tính từng ngày. Bắc Hàn xem như đã vượt khỏi sự nâng đỡ che chở của Trung Cộng nữa rồi. Quốc gia Hồi giáo Iran thì đang cố dốc cạn sức lực để chống chọi với lệnh trừng phạt của Mỹ. Venezuela thì xem như cái xác chết chuẩn bị chôn khi quốc hội nước này đang vạch ra lộ trình tiếp quản nhà nước và kêu gọi bầu cử tổng thống sớm với sự hỗ trợ đắc lực của Mỹ. Và lần này có thêm anh cả ở Mỹ Latin là Brazil. Các đối tác của Trung Cộng cũng lần lượt xét lại mối quan hệ truyền thống với Trung Cộng như Malaysia, Pakistan, càng cho thấy sự sụp đổ của Trung Cộng là quá rõ ràng. Tôi đem cái bài này vào thay cho kết luận là gì, nói rõ cái thế chết chặt của Việt Nam Cộng sản trong tình hình quốc tế hiện nay. Khi các đối tác ở xa Trung Cộng về mặt địa lý đã dần quay lưng với Trung Cộng, buộc Trung Cộng phải co cụm về gia cường ngay cửa ngõ của mình và láng giềng là biển Đài Loan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippines. Đài Loan thì có Mỹ cầm đao đứng cạnh, Philippines thì phe của Duy Tức Ti đang bị hụt hơi trước phe đối kháng, Campuchia thì Hun Sen đang tứ bề thọ địch, đang ngồi trên ghế hai chân rất chống chênh nên phải cầu viện cứu viện binh của Tập Cận Bình. Việt Nam thì sao? Mặc dù phe thân Trung Cộng của Nguyễn Phú Trọng đang nắm thế thượng phong, nhưng có một điều mà Trọng luôn canh cánh bên lòng là không thể nào thay thế hết guồng máy Cộng sản Việt Nam bằng các phụ tùng, linh kiện đóng mát chai ná. Bởi thực tế hiện nay trong hàng ngũ của Cộng sản Việt Nam đa phần là phần xôi thịt, phía nào có ăn chúng nào về phía đó. Đồng thời vẫn còn một bộ phận không, một phần nhỏ đang ôm mối hận truyền kiếp với Trung Cộng. Dù họ chưa lên tiếng khi Trung Cộng còn mạnh, nay họ nhìn ra sự suy yếu của Trung Cộng thì họ bắt đầu manh nha tư tưởng bài Trung Cộng. Đấy là cái lo sợ của anh Nguyễn Phú Trọng. Quân đội nhân dân của Việt Cộng đã từng có nợ máu với Tàu, và nó xóa cách chi thì những người chiến sĩ còn sống sót của thị trận 1979 còn đang ở trong quân đội, người ta không quên cái chuyện này. Thực ra bản chất của Nguyễn Phú Trọng luôn nhận ra thực tế phũ phàng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là thực tế bằng mặt không bằng lòng. Sở dĩ họ ủng hộ Trọng vì Trọng được Tập Cận Bình chống lưng, nhưng giai đoạn nước Mỹ quá mềm mỏng với Trung Cộng và Trung Cộng quá manh động hung hăng, nay Trump quá cứng rắn với Trung Cộng, tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là sẽ xóa sổ chủ nghĩa xã hội, mà Venezuela sẽ là dấu ấn đầu tiên để Trump thực hiện lời thề. Thì những kẻ xôi thịt trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang bắt đầu ngã theo chiều gió. Những người Cộng sản có huyết hải thâm thù với Trung Cộng đang bắt đầu chuyển mình. Trào lưu này thì công cuộc chỉnh đốn đảng của Nguyễn Phú Trọng xem ra sẽ phá sản. Công cuộc xây lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng xem ra đã bị lò ông đốt váy bà. Hay cái tục ngữ này, lò ông đốt váy bà. Vì những ngày những cây củi phe của Trọng đang bị những người Cộng sản bằng mặt không bằng lòng với Trọng gây sức ép buộc Trọng sớm ném vào lò. Sẽ không ảo vọng khi cho rằng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã bắt đầu tự diễn biến mạnh mẽ khi Trung Cộng đã thực sự tứ bề thọ địch, dù Nguyễn Phú Trọng đang dốc sức chống trả. Điều này sẽ bộc lộ rõ nét hơn khi hàng loạt gián điệp chiến lược của Trung Cộng bị các nước truy sát, hàng loạt doanh nghiệp của Trung Cộng bị trừng phạt tẩy chay, đặc biệt khi Trung Cộng không tự sửa mình sau khi hết 90 ngày ân hạn của Trump, thì phong trào tự diễn biến trong nội bộ Cộng sản Việt Nam sẽ bộc lộ rõ nét, công khai hơn. Và ông Trần Hùng kết luận rằng, tôi tin tưởng rằng sẽ có một cuộc phát động thoát chung được nổ ra ngay trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, xuất phát từ những người Cộng sản thức thời biết phò thịnh bỏ suy, như lời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nói tại Hội nghị Đông Nam Á năm 2018 là đã đến lúc các nước Đông Nam Á hoặc chọn theo Trung Cộng hoặc chọn theo Mỹ. Đó là lý do tại sao báo chí Cộng sản mấy hôm nay lại mạnh dạn đưa những tin tức hơi cứng về Hoàng Sa với tựa đề 45 năm Trung Quốc chưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, mưu đồ độc chiếm Biển Đông, và sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc vào ngày 17 tháng 2, 2019 như ảnh đính kèm. À, bây giờ trong nước là còn cái đó nữa. Tôi bình luận này nó xác quyết những cái điều mà tôi đã phân tích trong cái phần đầu của bài này. Và đây là kết luận của tôi. Tính chính đáng cầm quyền của Việt Nam Cộng sản cũng như là tất cả cái bọn Cộng sản trên toàn thế giới đã mất hết. Riêng Việt Nam thì mất nặng hơn nữa, là vì lỗi hệ thống. Nó đi vào kinh tế thị trường rồi là, mà nó đã cầm quyền nước nó rồi, nó phải chính trị hóa cái hệ thống của nó, mà nó để cái hệ thống là đi làm cách mạng toàn thế giới của nó, để nó cai trị nước nó, thì nước nó sẽ có loạn mà rồi. Đấy là cái lỗi hệ thống. Và trong cái lỗi hệ thống như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản nó trình đảng cứu đảng kiểu gì nó cũng không thoát khỏi được cái lỗi hệ thống nữa. và nó còn tiếp tục cố bám với cái lẽ lưỡi hệ thống đảng như thế. Thì nó vẫn giữ cái nhà nước cầm quyền của nó, đảng đứng trên hết như cũ nữa. Thì cái hy vọng thoát chết của nó trở thành vô vọng. Vì nếu với cái loại hệ thống đó và với cái tình hình thế giới hiện nay, thì tất cả bọn cộng sản sống sót nó đã đi ngược lại xu thế của thời đại. Và tôi đã chứng minh rằng thì đi ngược lại xu thế thời đại thì cộng sản toàn thế giới tất yếu phải chết. Tóm lại ở Việt Nam thì tôi đã phân tích rằng thì có ba mảng quyết định cái thế thắng bại. Là lòng dân là một, tình hình thế giới là hai, và cái so sánh lực lượng giữa bộ máy đàn áp của cộng sản với lực lượng đấu tranh ở trong nước như thế nào. Thì hiện nay lòng dân coi như là chúng ta có đa số gần như tuyệt đối rồi. Tình hình thế giới đang thuận lợi cho cái cuộc nổi dậy của dân tộc Việt Nam, và cái bộ máy đàn áp của nó là gồm có cái bộ máy tuyên truyền là một, bộ máy công an là hai, bộ máy quân đội là ba. Vì nó đang khủng hoảng càng cả ba mảng đó. Thì tình hình hiện nay cho thấy rằng cả ba phía như thế đang có những biến chuyển thuận lợi cho cuộc tổng nổi dậy của quốc dân Việt Nam. Và chúng ta có thể quyết đoán rằng cái ngày chết của cộng sản Việt gian ở Việt Nam không còn xa nữa.